Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Môi-sen, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng cho Thiên Chúa. Và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là một cặp chim gáy hoặc hai bồ câu con. Và lúc đó tại Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính và có lòng kính sợ Thiên Chúa, đang mong đợi niềm an ủi Israel. Có thánh thần ở trong ông. Ông được thánh thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến trước khi thấy đấng Kitô của Chúa. Được thánh thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, vinh quang cho Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Đó là lời Chúa. Bây giờ tôi đã xin phép được đề nghị anh chị em chúng ta ngồi xuống. Ai không có ghế thì chúng ta kiếm ghế, mọi người đều ngồi xuống hết. Ai mà có dư ghế thì mình chia sẻ cho người khác để chúng ta đều có ghế. Và anh chị em ngồi xuống, mỗi người nhắm mắt lại và nghĩ xem còn ai mà tôi đang ghét hay không? Còn ai mà gặp thấy mặt là tôi không muốn nhìn hay không? Còn ai mà tôi đang giận, đang hờn, đang không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc hay không? Người đó là ai? Mỗi người biết được câu trả lời đó. Chắc chắn biết được câu trả lời. Ai là người tôi đang ghét? Ai là người tôi đang giận? Ai là người tôi không ưa? Ai là người tôi không thích? Ai là người mà nhìn là phát ghét cả lên? Có không?
Có.
Tỏ lên có không?
Có.
Có không?
Có.
Có. Vậy thì nếu mà có, anh chị em nghe lời của Chúa qua thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng: ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh. Bây giờ anh chị em cầm cái quạt hoặc có lịch trên tay, ai có quạt thì cầm quạt, không có quạt thì cầm lịch. Được chưa? Bên phải là ánh sáng, còn bên trái là bóng tối, nhớ chưa? Rồi, cầm quạt, không có quạt thì cầm lịch, quạt thì cầm lên quạt cho người bên phải, hoặc lịch thì quạt cho người bên trái. Rồi, ai yêu thương anh em mình thì ở trong, mạnh lên, ánh sáng quạt cho người bên cạnh, hay lịch gõ người bên cạnh đó. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong, ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, là người bên trái. Và ơi, bên bóng tối là bên trái, ánh sáng là bên phải. Rồi chưa? Rồi, anh chị em nghe lời Chúa. Chúa nói rằng nếu các con yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Và yêu mến lời Chúa, giữ lời Chúa, đó là thực hiện giới răn yêu thương. Mà yêu thương thì không còn giận hờn ghen ghét. Ai còn ghen ghét giận hờn anh em mình thì ở trong bóng tối. Bà kia giơ tay lên làm gì? Bóng tối là bên trái. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong, thấy nhìn mặt phát ghét là đang ở trong nói hành nói xấu người ta vì ghét người ta là đang ở trong, không thèm giúp đỡ người ta vì người ta khó ưa, khó nhìn, khó nết, khó tính, khó bảo thì còn đang ở trong, mà sẵn sàng tha thứ cho người ta thì là ở trong, nghĩ điều tốt cho người ta là ở trong, gặp cái mặt phát ghét là ở trong, mà gặp cái mặt phát ghét mà vẫn yêu là ở trong. Chúng ta để ý, lưu ý điểm này là về mặt cảm xúc, cảm giác thì người ta nhìn thấy mặt đó ta vẫn khó ưa, không muốn nhìn, đó là cảm xúc, cảm giác. Nhưng mặc dù thấy mặt phát ghét, thấy mặt không ưa mà tôi vẫn yêu người ấy thì tôi đang ở trong. Anh chị em phân biệt cái thích với lại cái yêu. Có thể tôi không thích người đó mà tôi vẫn phải yêu người đó, nhớ không? Thích là muốn lân la trò chuyện, thích là muốn ngồi tán phét với nhau, thích là muốn gọi điện thoại cho nhau, thích là muốn rủ nhau đi ăn, đó mới là thích thôi. Còn yêu thương là vượt trên hơn cái tầng đầu tiên là cái cảm xúc, cảm giác là cái thích. Chúa không bảo là các con hãy thích nhau, Chúa có nói điều đó không? Động từ tiếng Anh là like, I like you, tôi thích anh. Chúa không bảo là các con hãy thích nhau, mà Chúa bảo là các con hãy yêu thương nhau. Nó vượt lên trên cái cảm xúc, cảm giác. Tuy nhiên có những người ta gặp là ta thấy dễ nói chuyện, ta gặp là ta thấy dễ thương, ta gặp là ta thấy muốn nói chuyện hoài, muốn gặp gỡ hoài. Nhưng cũng có những người gặp là ta thấy ngại, gặp là ta thấy sợ, gặp là ta muốn tránh, gặp là ta muốn mở mắt hay nhắm mắt lại không muốn nhìn. Đấy là cái cảm xúc, cảm giác thôi. Nhưng mà anh chị em mình là con cái của lòng thương xót. Lòng thương xót thì không dừng lại ở cảm xúc, cảm giác, cảm tình. Đấy là cảm xúc, cảm giác, cảm tình. Lòng thương xót vượt lên trên cảm xúc, cảm giác, cảm tình là phải có một lý trí và có đức tin. Lý trí bảo ta rằng không thích nhưng mà vẫn phải yêu, và đức tin nói với chúng ta rằng là yêu là thi hành luật Chúa, yêu là ở trong ánh sáng. Cho nên mặc dù ta không thích mà ta vẫn yêu, mà yêu thì ở trong. Làm đi chứ nói miệng cái gì. Yêu là ở trong. Mà ta nhìn mặt ta phát ghét, ta không thèm nói chuyện với họ là ta đang ở trong. Mà thấy mặt phát ghét không nói chuyện mà ta vẫn yêu là ta ở trong. Vậy thì anh chị em mình muốn ở trong bóng tối hay ánh sáng? Vậy thì yêu thương hay là ghét bỏ? Vậy là tha thứ hay hận thù? Vậy là giận hờn hay giận ghét? Có không? Có không? Không. Trong ánh sáng không có giận hờn, không có giận ghét nha. Đó, mình tập đi thưa anh chị em. Phải có ơn của Chúa lớn lắm. Cho nên anh chị em tập ngay bây giờ. Tôi mới bảo anh chị em là suy nghĩ lại coi, còn người nào ta không ưa, không thích, chốc nữa chúc bình an quay sang bắt tay người đó một cái được không? Được không? Mỉm cười với người đó một cái được không? Ôm người đó luôn cái được không? Chọn người mình không ưa mà mình chào chúc bình an được không? Chọn người cái người mà mình mặt gặp mặt phát ghét mình lại mình chúc bình an, mình ôm họ cái được không? Hôn họ cái được không? Bà này bảo không được, nhưng nó đánh gãy răng. Thưa anh chị em, chúng ta rõ ràng là những người mà sống dựa vào cảm tình, cảm xúc, cảm giác nhiều quá. Mà khi mình dựa vào cảm xúc, cảm tình, cảm giác thì mình bị nô lệ cho nó. Còn mình vượt lên trên cái cảm xúc, cảm giác. Tôi ví dụ cái người mà nghiện rượu chẳng hạn, thì là mình sống ở trong cái cảm xúc, cảm giác. Tức là cứ thấy có rượu là phải uống, không uống không chịu được. Đó là chỉ là cảm xúc thôi, thèm, thấy rượu là thèm. Cũng giống như mấy bà mà thấy me là phải không? Bây giờ mà mấy bà mà chơi tôi mà tôi đang giảng mà mấy bà được ngồi dưới thay vì lần chuỗi mê, hay là cầm trà hạt mấy bà cầm me mấy bà cứ dơ lên tôi chịu nổi không? Tự nhiên nghe là nó cứ tiết ra những nước miếng. Thế thì anh chị em mình thấy rằng mình phải làm chủ cái đó. mặc dù thèm, nước miếng tuốt ra nhưng vẫn không ăn đấy. Mặc dù đi về, đi ngang qua quán này quán kia, bánh trái bán đầy mà vẫn mắt cứ mở ra mà cứ đi thẳng trùng trùng rồi đi. Cứ vậy mà đi, không ngó ngang không ngó dọc được không? Được không? Tại vì mình ngó ngang cái dọc là mình dễ bị cám dỗ, cho nên đường ta cứ đi, cứ thẳng đường mà đi. Vì sao thưa anh chị em? Vì như ông già Simeon này ngày hôm nay nói rằng, vì mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu độ. Ông già Simeon ngày nào cũng ra nhà thờ cầu nguyện, mong mỏi đợi chờ để được nhìn thấy đấng cứu độ. Cả 80 tuổi đầu, mấy chục năm đợi chờ, khao khát đợi chờ. Mà khi cha mẹ của Hải Nhi là ông nào? Ông Thánh và bà Maria. Khi Thánh Giuse và mẹ Maria đem Hải Nhi vào trong đền thờ để dâng con và làm theo đúng cái nghi thức thủ tục của thời đó, thì ông già Simeon ẵm lấy đứa trẻ và nói: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tới Chúa ra đi bình an được rồi, vì mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ. Chúa đã ẵm lấy một hài nhi, một đứa bé đang nó đang khóc e oe, vậy mà ấm lấy mà bảo mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ. Cái đó có thể, có phải bằng cảm xúc không? Cái đó có phải bằng cảm xúc không? Có phải bằng cảm giác không? Mạnh lên phải trả lời. Cái đó có bằng cảm xúc không? Cái đó có bằng cảm giác không? Mạnh lên. Cái đó có bằng cảm tình không? Không. Mà đó là lòng tín thác. Lòng tín thác là mặc dù mắt mình chỉ nhìn thấy một đứa bé đang khóc oe oe, mà đứa bé đó chẳng phải là con nhà Trâm Anh Thế Phiệt gì cả. Đứa bé đó chẳng phải là đẻ trong bọc điều, mà nó đẻ ở đâu? Trong máng cỏ, trong hang Bê Lem. Chứ đứa bé đó có đẻ trong bọc điều đâu. Đứa bé đó có phải ở trong lầu đài nguy nga tráng lệ đâu. Và bố mẹ của đứa bé ấy có phải là ông vua bà chúa gì không? Mà chỉ là một bác thợ và bà nội trợ. Một bác thợ mộc, một bà nội trợ nghèo hèn bế một đứa bé đến dâng con trên đền thờ. Như bất cứ một gia đình Do Thái nào đó, như bất cứ một gia đình Do Thái thời đó. Vậy mà Simeon đã vượt trên cái con mắt cảm xúc, vượt trên cái con mắt cảm tình, vượt trên những cái con mắt của trần gian, để mà thấy xuyên qua hình hài nhỏ bé này. Xuyên qua cái hình hài nhỏ bé này, các bạn anh chị em thấy chú hài đồng của chúng tôi ở đây dễ thương không? Thấy thương không? Rất tự nhiên, tay giơ ra chân còn đập đập. Nó giơ chân co và đập đập, chứ đâu phải cái chân cứ duỗi xuân đột ra như thế này. Mà tay thì giơ lên, mắt thì nhìn rất là có thần. Đấy, làm sao mà Simeon nhìn thấy rằng đây là đấng cứu độ mà Simeon mong mỏi. Giá như mà một đội quân hùng hậu tiến đến, tan 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 tuần tuần tuần, kèn trống rồi cờ quạt ầm ĩ lên, rồi rước xách một cái kiệu thật to, 16 người khiêng kiệu sơn son thiếp vàng, và từ đó một em bé cũng được đi bước xuống, mặc áo nhung đỏ, đội cái mũ triều thiên. Lúc đó thì may ra gì mới nhận ra là đấng cứu độ là vua ấy. Thế mà không có một cái gì bên ngoài, không có một cái dấu chỉ gì bên ngoài cả, mà là một đứa bé nhỏ xíu xìu xiu thế này, đứa bé đang khóc oe oe thế này. Vậy mà ông Simeon lại nhận ra đấy là đấng cứu độ. Cũng giống như anh chị em đến đây, anh chị em đến đây, làm sao chị em có thể thấy được rằng đây là nơi mà Chúa chọn để Chúa Thiên giáng phúc được? Nó coi có cái đền đài nào lộng lẫy không? Trả lời, có đền đài nào lộng lẫy không? Có nhà thờ nguy nga không? Có cung thánh đồ sộ không? Có những kiệu sơn son thiếp vàng không? Có cờ quạt trống phách linh đình không? Có rước sách rồi ban tổ chức rồi đủ mọi thứ không? Không có gì cả, mà là một cái nơi cuối cùng của Sài Gòn, là cái vùng mà dường như bị bỏ rơi, bỏ quên, là một vùng trắng không có một dấu người Công giáo rất là ít, và cả huyện chỉ có một cái ngôi nhà thờ. Rồi đến đây anh chị em thấy rằng là không biết đâu là nhà thờ. Cứ hỏi đây là nhà thờ, bảo sao nhà thờ nó lại như thế này, bảo đấy là nhà thờ, không có một cái dấu chỉ gì. Vậy mà anh chị em đến đây vì anh chị em cũng khao khát như ông già Simeon, khao khát để dìm mình vào đại dương lòng thương xót, khao khát mong mỏi. Có những người, có những bà già nói với tôi là tôi chỉ khao khát mong mỏi được đến giáo điểm tin mừng này để được nghe giảng, để được cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để được tham dự thánh lễ thôi. 80 tuổi, 90 tuổi mãi ngoài Bắc lặn lội vào đây, 80 tuổi, 90 tuổi từ Mỹ mà đi về đây chỉ với một mục đích duy nhất là được đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy cái khao khát đó, cái mong mỏi đó thì Chúa đáp ứng sự đợi chờ của anh chị em. Có những người khao khát mong mỏi thì Chúa Giêsu là dấu chỉ cho người ta đứng dậy. Mà ông già Simeon nói rằng con trẻ này sẽ nên dấu chỉ cho người ta trỗi dậy hoặc té ngã. Những người tín thác vào lòng thương xót Chúa thấy được khung cảnh nghèo hèn ở đây, thấy được cái dấu chỉ nhỏ mọn bé nhỏ ở đây thì đứng dậy vì có lòng tín thác. Còn những người không có lòng tín thác đến đây nghi ngờ, đến đây ngờ vực, đến đây theo dõi, đến đây dửng dưng, đến đây vô cảm thì sẽ bị té ngã. Và nên cớ cho nhiều người chống đối. Anh chị em đi theo lòng thương xót Chúa cũng là cớ cho người ta chống đối, vì người ta không thấy được sâu thẳm ở bên trong, người ta chỉ nhìn thấy bên ngoài, thấy là những chứng nhân lên đây làm chứng, và người ta chưa tin, không tin rằng đây là những chứng nhân thật sự, và họ chống đối. Đức Giêsu cũng đã bị chống đối, cho nên anh chị em mình có bị chống đối cũng là chuyện bình thường thôi. Mình, người ta càng chống đối thì mình càng yêu thương. Yêu thương đâu rồi, quên rồi, thấy chưa? Mới tí đã quên yêu rồi. Người ta càng chống đối thì mình càng yêu thương. Và yêu thương thì ở trong, còn ghét bỏ người ta thì mình ở trong, mà ai còn ghét bỏ mình thì họ cũng ở trong, ai mà hận thù mình thì họ cũng ở trong, ai mà yêu thương mình thì họ từ bóng tối bước ra. Ai đang yêu thương mình mà thấy mình làm được việc ghen ghét mình thì họ từ ánh sáng bước vào. Thấy chưa anh chị em, thấy ánh sáng và bóng tối nó chỉ nhích qua. Chữ yêu và chữ ghét, yêu thì ở trong, ghét thì vẫn bước vào, yêu thì ở trong. Đây anh chị em thử giơ lên làm có đúng không? Cái quạt hoặc cái lịch giơ lên coi. Yêu thì ở trong, ai mà nghiêng bậy là đó, người đã là ở trong bóng tối đấy. Mà ghét bỏ thì ở trong, thương người ta thì ở trong, yêu người ta thì ở trong. Su bà kia bóng tối liền, nhanh thế, vừa mới ở trong ánh sáng nó bước vào bóng tối nhanh vây. Rồi đây lời Chúa thẳng lên, lời Chúa nói với chúng ta: ai yêu thương thì ở trong, ai ghét bỏ thì ở trong, ai tha thứ thì ở trong, ai làm chứng thì ở trong, ai nghe lời làm chứng mà không tin thì ở trong, ai nghi ngờ thì ở trong, ai chống đối lòng thương xót Chúa thì ở trong, ai ghét bỏ lòng thương xót Chúa thì ở trong, ai yêu thương thì ở trong. Đó là như vậy. Cứ lờ mờ mãi gì cả. Chị lên đây mau. Chị đang ở trong ánh sáng hay bóng tối?
Dạ thưa ánh sáng.
Ánh sáng rồi, chị được ơn gì của Chúa trong ánh sáng của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
À, con tên là Katarina Nguyễn Thị Anh Hồng, 58 tuổi. Con tên Katarina Nguyễn Thị Anh Hồng, 58 tuổi, ở xã Tân Lập, Tân Thạnh, tỉnh Long An. Con là người Tân Tộc.
Tân Tộc và chị theo đạo được mấy năm rồi?
Dạ con theo đạo này ba mấy năm rồi, mà chồng con bỏ đạo thì mười mấy năm. Lúc cha chồng con chết thì chồng con xin tội đi nhà thờ được 4 tuần rồi chồng con bỏ đạo, nay 5 năm. Con có phiền.
Chồng con bỏ đạo bao nhiêu năm?
Chồng con bỏ đạo trước đây là mười mấy năm. Lúc ông và chồng con chết là chồng con có đi xin tội, đi lễ được 4 tuần rồi chồng con nghỉ luôn, cách đây 5 năm. Rồi con có đến đây xin
lòng. Rồi chúng ta thấy đây là một người tân tòng lấy đạo, lấy chồng thì theo đạo chồng, nhưng mà người chồng thì lại bỏ đạo. Bỏ đạo đến khi mà bố chồng chết, phải không? Thì quay trở lại đi lễ được mấy tuần rồi nghỉ luôn. Nghỉ luôn tới giờ đã nghỉ chưa, hay là đã chơi lại với Chúa chưa, hay vẫn còn nghỉ chơi Chúa?
Dạ, cách đây 5 năm con có đến đây lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện được 5 lần. Thì Noel này chồng con có đi xin tội rước lễ, hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa.
Chồng chị bỏ đạo, bỏ Chúa thì ở trong lại quên núi. Trời nóng mà cầu nhưng mà quạt cho nó sướng như cất đi ngoài, không có quần nguyên lịch lên. Chồng chị ấy bỏ đạo, bỏ Chúa thì ở trong. Và bây giờ sau khi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chồng chị ấy đã đi xưng tội đức lễ mùa Giáng sinh này thì đã bước vào. Và chị này là người tân tòng, gặp người chồng có đạo mà chồng không theo đạo, bỏ đạo thì chồng ở trong. Chị ấy vẫn kiên nhẫn cầu nguyện cho chồng, tức là chị ấy vẫn ở trong. Và bây giờ chồng chị ấy trở lại, cho nên cả hai vợ chồng đã ở trong. Hallelujah. Rồi sao con biết được lòng thương xót Chúa ở đây mà con đến con cầu nguyện?
Dạ con biết lòng thương xót Chúa từ ở nhà thờ Chí Hòa, con đi được 2 lần, rồi cha đi Mỹ, rồi đến đây về con đi được 5 lần. Dạ con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, giờ chồng con đã trở lại đạo, con đến đây để tạ ơn Chúa và cha Long và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con.
Cha gửi tặng chồng con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha, gửi tặng cho chồng con. Và gửi tặng cho con một món quà, đó là con đường tín thác. Con đã kiên nhẫn đợi chờ 10 mấy năm trời để chồng con quay trở về. Đáng lý ra chồng con, đáng lý ra những người đạo gốc phải làm gương sáng cho những người tân tòng, thì đi ngược lại, những người tân tòng lại cầu nguyện cho người đạo gốc quay trở về với đạo. Con đường tín thác mà con đi nó cũng gian trở như vậy. Đây là cuốn sách mà cha viết về con đường tín thác. Nó khó khăn, nó trở ngại, nó đau khổ, mồ hôi nước mắt như thế nào. Rồi đây là cái CD đi kèm với lại cuốn sách Con đường tín thác, kỷ niệm 25 năm linh mục, với tất cả những mồ hôi nước mắt và máu tuôn trào, trao tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh.
Dạ thưa cha, con tên là Phùng Quý, hiện ở giáo hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa. Hôm nay con đến đây thì tạ ơn Thiên Chúa đã cứu con, chữa lành cho con.
Rồi anh được ơn gì, được ơn chữa lành như thế nào, nói to lên cho mọi người nghe, nói to lên.
Dạ trước đây thì con là bị một khối u trong bao tử, được chẩn đoán là coi như là ung thư dạ dày. Thì khi con nghe được ung thư dạ dày thì con lại trở về Đức Mẹ La Vang, nơi mà bố mẹ con di cư vào ở đó. Và con cầu xin, xin mẹ, con xin mẹ cho con được lành bệnh. Và khi con trở về Trung Nam lại thì con lại tự ý vào địa tin mừng này. Thì con xin cha, thì con nhận tin cho cha để cha cầu nguyện cho con. Thì sau khi chuẩn bị con lên bàn mổ thì con cũng nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho con. Thì cha còn nhận trả lời là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Và khi con lên bàn mổ thì con đã cắt hết bao tử, cắt luôn cổ họng,
cắt bao tử, cắt cuống họng. Yeah. Rồi.
Thì cứ đến định kỳ như vậy á, thì con cứ lên tái khám, cứ tái khám như vậy thì qua bao nhiêu lần tái khám thì xét nghiệm máu, nội soi, trục phim, siêu âm. Thì lúc đó là những lần siêu âm trước thì bác sĩ không có ý kiến gì hết, nhưng mà lần siêu âm sau thì bác sĩ nói là nghĩ con là di căn qua gan. Thì bác sĩ cho con, chỉ định cho con là chụp MRI. Thì trong lúc mà xuống ngồi chờ chụp MRI á, chờ để mà chụp cái phim MRI đó, thì bác sĩ có nói thế này: nếu mà trong gan mà có một khối u thì có thể đột điện được, còn nhiều khối u thì không có can thiệp gì được nữa hết. thì con cũng buông. Nhưng mà khi mà chụp phim xong và đứa phim đã đọc thì trong gan con không phải là một khối mà lại bốn khối u.
Bốn khối u.
Dạ.
Nó to lên.
Nhưng mà bốn khối u này thì bác sĩ trả lời là bây giờ tự nhiên sao bạn bốn khối u này nó lăn rồi. Nó chỉ còn bốn cái thèo thôi. Bốn khối u này nó lăn rồi. Thì con cũng xin coi như là tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha, cảm ơn công đoàn đã dâng lời cầu nguyện và xin Chúa chúc lành và cứu con, chữa lành cho con.
À, thưa anh chị em, anh bao nhiêu tuổi?
Chắc con 57.
57.
Yeah.
57 tuổi, một người đã cắt cái bao tử và cắt cuống họng mà vẫn nói được, làm chứng được. Nãy là anh nói anh nghẹn ngào, anh xúc động chứ không phải là vì cái cuống họng nó có vấn đề. Nhưng mà anh xúc động quá anh không nói được vì thấy Chúa chữa anh kỳ lạ quá. Ung thư bao tử, cắt cuống họng và nó đi căn qua gan và có bốn cái khu ở gan như thế đó. Mà anh đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi đi khám lại thì bác sĩ thấy rằng cái khối u đó là khối u lành và không còn nữa. Thì đấy là một cái điều mà không ai hiểu được. Bác sĩ không hiểu được, khoa học kỹ thuật cũng không hiểu được, y tế có tiến bộ mấy cũng không hiểu được. Vì đối với loài người không thể, mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Gửi tặng cho anh món quà. Sắp sửa bước sang năm mới 2018, ngày thứ hai mùng 1 tháng Giêng, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cầu bình an cho năm mới, gửi tặng anh món quà Con Đường Tín Thác. Trong này có CD trong này nữa. Và trong này tôi cũng có viết về cái câu chuyện của tôi, cũng giống như anh. Tôi cũng cắt cổ, tôi cũng mổ bụng và tôi cũng cắt tay, mà bây giờ vẫn nói được, vẫn thở được và tay vẫn cử động được. Anh đọc đi, anh sẽ thấy Chúa làm nhiều điều lạ lùng lắm nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời con.
Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Phan Thị Huệ. Con ở từ Nghệ An. Con giáo xứ Kệ Gái, giáo phận Vĩnh. Hôm nay con được lên làm chứng cho Chúa là Chúa đã chữa lành cho con hai bệnh. Một bệnh đau đầu của con là 23 năm ạ. Vì một bệnh thải hóa đốt trong cổ ạ. Và vai gãy xuống hai tay và gót chân ạ. Mà con đi nhiều bệnh viện ở tỉnh Nghệ An. Ra bệnh viện Bạch Mai thì họ nói chị về chống chúng với lũ chứ không có thuốc mà chữa cho chị ạ. Thì con về cùng uống thuốc bắc một năm, chắc thuốc bắc một năm mà chữa cũng khỏi. Rồi nhiều năm con cũng đau, con cũng thuộc lúng túng nợ mà cũng không được. Thì vừa mùng 2 tháng 4 vừa rồi đấy thì con vô lòng thương xót của Chúa được Cha đặt tay cho con. Thì về con từ khỏi từ đâu đến gót chân ạ, khi nào con không biết ạ.
Khỏi từ đầu đến gót chân mà khỏi lúc nào không biết nữa.
Quả cha. Con xin tạ ơn Chúa và con xin tạ ơn Cha về cộng đoàn để cầu nguyện cho con ạ.
Rồi chúng tôi gửi tặng chị cuốn cái máy 365 bài giảng nha, khỏi từ đầu đến gót chân. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa năm 2018 và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và CD ở trong này nha. Chị có thể vừa đọc sách vừa nghe. Cái CD đó nằm ở trong cuốn sách này. Chú chúc lành cho chị. Rồi mời con.
Con chào Chúa. Con chào Chúa luôn. Con là Maria Dương Thị Yến, giáo xứ Hòa Bình, giáo xứ Hòa Xuân.
Nói chậm rồi nó to lên.
Con lên làm chứng cho Chúa là ngày tháng 9 vừa rồi con bị đi chụp phim cổ, bị thoái hóa cuộc sống cổ, bị thoái hóa địa đệm. Nó đi mổ là 60 triệu mà nhà con nghèo lắm, không có tiền. Con không có tiền đi nhà Chúa thương xót. Có cái chú xe nó chú nói thì chị ơi đi đi rồi em cho tiền chị đi xe lên nhà Chúa. Và con nói thì cũng có tiền, mà con nói một đêm đó là con nói xin lỗi cộng đoàn với Chúa với cha, là con đêm đó con nằm ngủ là tưởng tượng là ngày mai là con không có đi được, mà không đứng được là con với chồng con là bưng kích bưng đái thôi. Xong là ngày tối đấy con đê con nằm ngủ con thấy Chúa, con thấy Chúa mà con sợ. Chúa đi mặc áo, tại Chúa mặc áo đó con mà còn một chút xíu nữa con đụng chạm tới Chúa, con với được Chúa mà con nói thôi ngày mai con đi. Nói chị đi được, nói bữa sáng chiều con lên con cũng thấy mặt cha mặc áo giống Chúa đó, thì con ôm cha được 4 lần, không ai đuổi con ra hết. Nên bây giờ con đang còn bại chân này không có đi, chân này không có cảm giác gì hết cả. Nên chị con xin
cha. Hồi đó con đến đây thì con đi bằng cái gì, xe lăn hay là ai bế con đi?
Con đi con cũng nhờ mấy anh chị đi cùng xe với con dẫn con đi, là con không đi được, anh chị dẫn cho con đi, con đi từ từ thôi. Nên chị là con nhà con nghèo lắm, chồng con là đào gốc không có giường giữ vợ con này kia, còn đi theo người ta, còn con nói xin lỗi Chúa và cha, nó đủ mẹ mày cái anh tuông này kia, con khuyên về Chúa mà ông không chịu về. Tự ưa con 20 mấy năm rồi mà không có đi theo Chúa, không biết kỳ xưa còn thanh niên thì sao. Mày trừ không,
còn con là đạo theo hay là đạo gốc?
Con đạo theo mà con nói thì con không.
Dạ, chồng con đã quay về với Chúa chưa?
Dạ chưa. Nhờ nhà.
Còn bây giờ thì con đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em thấy lại thêm một cái hoàn cảnh giống như lúc nãy nữa, lại là một người đạo gốc mà lại không làm gương sáng cho người đạo theo, mà lại bỏ chồng con, bỏ con bao nhiêu năm rồi?
Dạ nay 20 mấy năm, còn không biết thanh niên thì con không biết bỏ Chúa bao nhiêu năm thôi. Nay ưa con là 23 năm, con được 23 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, 23 năm bỏ gia đình và 23 năm bỏ Chúa, mà người vợ là người tân tòng, anh chị em thấy nó xót xa chứ? Xót xa không? Xót xa, rất xót xa. Cho nên đạo mình không có phát triển được, đạo mình không có nhiều người theo, là vì lý do những người trong đạo, những người đạo gốc cứ ở trong bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Mà nếu ở trong bóng tối thì làm sao mà làm chứng được? Ở trong bóng tối thì làm sao mà làm gương được? Ở trong bóng tối thì làm sao mình kéo người khác được? Chẳng nhẽ mình kéo người ta vào trong bóng tối hay sao? Cho nên những người đạo gốc, những người công giáo phải ở trong ánh sáng. Và những người đạo theo, những người chưa có đạo nhìn thấy ánh sáng đó thì họ mới đến. Wow, đẹp quá, wow, sáng quá, wow, lạ quá, thì người ta mới đến. Còn ngược lại, mình ở trong bóng tối, ui dồi ôi tối om, ui dồi ôi tối thui, ôi dồi ôi tối gì nữa, tối om, tối thui, tối gì nữa, tối đen, tối mù, tối mò. Lấy mà đạo cái gì, ai mà muốn theo đạo cái gì mà đạo như thế, đạo cái gì mà như thế, để cho người ta phải nói rằng là tôi tin đạo chứ không tin người có đạo. Đạo gốc mà như vậy à, theo Chúa mà như vậy à, đi lòng thương xót Chúa mà như vậy à, ở trong bóng tối. Cho nên đau khổ lắm, xót xa lắm. Chúa của chúng ta bị người ta khinh chê bây giờ là vì con cái của Chúa ở trong bóng tối, làm cho người ta chê trách đạo của mình, và người ta chê trách những cả những người lập ra đạo là chính Chúa Giêsu nữa. Chúa vẫn cứ bị phỉ báng, Chúa vẫn cứ bị người ta chống đối, vì con cái Chúa ở trong bóng tối cho nên làm cho người ta chống đối. Còn nếu mà mình ở trong ánh sáng, như anh chị em đến đây có ai chống đối đạo mình không? Nói to lên, anh chị em đến đây có ai chống đối đạo mình không? Không. Anh chị em đến đây vui vẻ, người ta có thấy vui không? Anh chị em đến đây tươi cười, người ta có cười không? Anh chị em đến đây thấy ai cũng hân hoan hớn hở, người ta có hớn hở hân hoan không? Có không? Và như vậy thì chúng ta đang ở trong ánh sáng hay bóng tối? Và những người họ chưa biết Chúa, họ ở trong bóng tối, họ có bước vào ánh sáng không? Có không? Đầu những ai người ngoại đạo hôm nay đến đầu đến đây dừng lễ đầu, xin giơ tay. Người ngoại đạo. Wow, những người ngoại đạo, chị em thấy vừa cao tay lên, chứ cao tay lên. Một rồi những người có đạo, một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng, chúc mừng nha chị em đó. Tôi thấy biết bao nhiêu những người ngoại đạo họ ở trong bóng tối, và bây giờ họ đang bước vào ánh sáng, là nhờ sự hiện diện của anh chị em ở đây, là nhờ cách sống của anh chị em ở đây, cách sống mà biết cầu nguyện và thực hành lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Cho nên từ giờ đến Tết còn 6 tuần lễ nữa, chúng tôi còn 6 chuyến công tác bác ái để đem ánh sáng lòng thương xót đến cho những người đang ở trong bóng tối, đó là những người mù, đó là những người nghèo, đó là những người vùng sâu vùng xa, không được ai đoái thương, không được ai ngó ngàng gì tới. Chúng tôi đem ánh sáng đến cho họ là nhờ anh chị em tiếp cái ánh sáng đến cho chúng tôi qua sự đóng góp chia sẻ ở trong cũng như ngoài nước. Mọi người, mỗi người chung tay nhau thắp lên cái ngọn lửa lòng thương xót để ánh sáng đó bừng sáng lên, để mọi người nhìn thấy ánh sáng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này, họ thấy được wow, hay quá, wow, lạ quá, wow, vui quá. Đến không? Đến không? Mà thấy gì đâu, đi lễ gì mà mặt mũi ai cũng mình hành viên Chúa, họ thấy mặt ai cũng méo mó, họ thấy đọc kinh thì về quả con đau thương vợ Chúa Giêsu, họ thấy vui không? Rồi thấy đi lễ gì mà chả ai hát, chẳng ai đọc kinh gì, nó buồn như là người ta gọi là buồn như cái gì, buồn như đám mà, buồn quá, đi lễ gì mà buồn bã quá. Rồi chúng tôi thì giảng cũng giống như là một ru ngủ anh chị em, cường chị em thân mến, thì nó buồn bã quá, ở trong bóng tối buồn bã quá, nó chán quá, chẳng ai muốn đến làm cái gì. Nhưng anh chị em đến đây, sức sống là nhờ sự hiện diện của anh chị em làm cho mọi người bừng sáng lên. Và cái cô này, cô đã là người dự tòng, là người tân tòng, mà cô vẫn vững được lòng tin như vậy suốt mấy chục năm, bị chồng không đi theo Chúa và chạy theo bóng hồng khác mà vẫn trung thành với Chúa, và bị liệt như vậy, phải để người ta cõng đến, người ta ẵm đến, người ta bế đến. Hôm nay cô ấy đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình được. Đây, cha gửi tặng con cuốn sách Con Đường Tín Thác, đọc đi. Con thấy dàn truần đau khổ lắm, ở ngoài đời đau khổ, cha đi tu cũng chẳng khác, cũng khổ đau nhiều. Và đây là cái quạt nha, 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hãy cầu nguyện cho chồng con, mỗi ngày 13 tháng giêng đến đây, cầu nguyện để chồng con được ơn quay trở về. Và đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là chuỗi lòng thương xót Chúa Minh Côi, hãy đeo vào. Và cuối cùng là một cái móc chìa khóa, cứ để dành đây treo lên trên bàn thờ, để khi nào chồng con về nói là gửi tặng cho chồng con nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi. Con mới làm chứng với đứa bé hả? Hai mẹ con hả? Rồi, mời con lên đây. Rồi, đứng đây con. Đứng đây.
Con chào cha.
Con tên gì?
Con tên Nguyễn Đức Lâm Thịnh.
Nguyễn gì?
Nguyễn Đức Lâm Thịnh.
Nguyễn Đức Lâm Thịnh bao nhiêu tuổi? Con mấy tuổi?
Con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Con có đạo hay là không có đạo?
Con có đạo.
Rồi, thì con đầm chứng gì để nói chia sẻ cho mọi người?
Cha, con chào cộng đoàn.
Rồi.
Dạ, con muốn làm chứng là cách đây hơn 2 tháng con nó đi học mà nó bị té gãy tay. Lúc đấy con sợ lắm, nhưng mà con vẫn gọi chồng con chở con lên bệnh viện. Thì tay con nó kêu đau lắm, nhưng mà lên vào thì lúc con chạy về để lấy giấy tờ thì có cái cô mà cho con lên lòng thương xót cha cách đấy 1 tuần. Cô bảo là gửi tin nhắn cho cha. Vậy con xin số điện thoại, thì đến khi con xin được số điện thoại của cha con gọi thì không được. Thế cô bảo con gửi tin nhắn đi, thế con gửi tin nhắn cho cha. Nhưng mà con vẫn sợ lắm, con cầm giấy tờ lên để cho bác sĩ cho cháu đi vào phòng chụp. Thì bác sĩ này chụp này bảo là không bị làm sao. Thế nhưng mà ra thì cháu vẫn ôm tay và kêu đau. Thế con mới bảo là bác sĩ cho cháu chụp lại. Thì bác sĩ bảo thôi thì cứ cho nó vào chụp lại rồi bó lâm sàng đi. Thế thì bác sĩ cũng cho cháu vào chụp lại rồi bó lâm sàng qua loa. Thế nhưng mà trong lòng con thì vẫn cầu nguyện và con tin vào Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con của con. Nên là thôi thì cứ làm theo lời bác sĩ. Thế khi Về thì bác sĩ bỏ lâm sàng xong rồi cho con về, cũng chẳng cho thuốc men gì cả. Thế khi bác sĩ bảo là về 3 tuần sau thì mới được cởi bột, nhưng mà thực tế được có 1 tuần rưỡi thì chồng con bắt con bỏ tay vào thùng nước cởi bột. Con cũng sợ quá, cái con không biết làm sao cả. Thì cháu nó cũng bỏ tay ra thì thấy nó bình thường, nhưng mà nó nói là còn hơi đau đau. Thế thì con mới bảo là thôi anh làm cái que để buộc vào đây cho con, chứ bây giờ để nó không như thế này thì sợ lắm. Thế thì nhà con cũng làm cái que buộc vào cho con rồi nhà con đi ra Bắc. Thế nào ở đây có ba mẹ con thì con vừa đi làm cũng vừa trông cháu, đi đưa đón cháu đi học. Nhưng mà đến khi cũng may làm sao, con sợ quá thì nhà con cởi ra rồi, không làm theo lời bác sĩ dặn, con không dám cho lên bệnh viện tái khám. Thế đến khi được 3 tuần con cho lên thì bác sĩ bảo sao mà tay gãy này để hớ anh như thế này. Thế khi con mà đến khi bác sĩ cho đi chụp phim lại thì quay về bác sĩ bảo tay này bình thường rồi, thôi thì chị về cho cháu ăn uống bình thường. Bác sĩ cho thêm 10 viên canxi, thế là cho con về.
Rồi con giơ tay coi, có bị đau gì không? Giơ tay coi. Giơ tay coi. Tay nào bị gãy? Tay này giơ được không? Rồi. Giơ tay này giơ đau lên. Giơ lên. Con đưa cử động được không?
Dạ được.
Lái xe được không? Dạ. Chạy xe.
Dạ được. Dạ.
Chạy xe được không?
Dạ được.
Rồi, hallelujah. Đây cho tặng cho người bố nha, cuốn sách Con đường tin thác. Món quà năm mới sắp tới. Và đây tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn lịch lòng thương xót. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho chúng con.
Cảm ơn cha.
Muốn có đi tu không?
Dạ con không biết.
Tốt. Còn hy vọng. Rồi mời con. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con chở trẻ, con là Anna Ngô Thị Quyến Quyến.
Không, con ngẩng mặt lên, làm chứng không ngẩng mặt lên. Và nói mạnh dạn lên, nín lại, không có xúc động nữa. Cho thấy đây là cảm xúc, cảm giác ai cũng có. Vì cảm thấy rằng ơn Chúa ban cho mình nhiều quá, nước mắt mình tuôn trào, nghẹn ngào, không nói lên lời. Con nói cho mọi người biết con được ơn gì.
Hồi đầu tháng 8 thì con bị khối u ở cổ, hạt ở cổ. Con đi khám ở Chợ Giấy thì người ta kêu là nghi bị bạch cầu cấp. Thế này người ta cho con đi CT lấy máu, xong cái này người ta nó bị sốt nó cơ, xong rồi người ta kêu con phải đi nhập viện. Thế là hôm mấy con nhập viện được 5 ngày thì mẹ con có dắt con lên tre để cho tre đặt đầu chữa lại.
Đập đầu hả?
Đặt đầu.
Đặt tay trên đầu chứ không phải là đập đầu. rồi cho đặt tay trên đầu sao nữa.
Chữa làm cho con, hôm đấy người con nó yếu lắm, nó không có được khỏe như thế này. Thế là lần đấy đi về thì hơn 1 tuần lễ sau, tự nhiên con sờ cái cổ thì con không thấy còn hạt nữa. Xong rồi con được Chúa ban như vậy, nhưng mà con không dám đi làm chứng cho Chúa. Chúa lại thử thách con lần thứ hai nữa. Đầu tháng 11 này con đi lấy tủy thì người ta nói con này tủy nó không được tốt, tại vì con đang hóa trị ở Chợ Giấy. Sợ cái thuốc đấy nó nhèm với cái bệnh của con. Nếu mà ngày 12 con lấy tủy nó không tốt như vậy, mà ngày 27 tới này lên là sẽ phải, con còn bị thiếu máu nữa là sẽ phải vô máu. Xong rồi nếu mà không ổn là phải nhập viện, con sợ lắm. Trong cái tuần đấy ngày nào con cũng đi lên tre để cho tre đặt tay cho con. Thế xong này ngày hôm 27 tháng 12 con đi lên tái khám thì bác sĩ lấy máu cho con, kêu công thức máu của con sau hôm đấy nó tốt như là người bình thường, nó không còn bị yếu máu nữa. Xong cái con kêu này, thế sao bác sĩ kêu em hôm nay đến đây để vô máu mà sao lại không vô máu nữa. Cái bác sĩ kêu con này, máu chị như người bình thường thì làm gì phải vô nữa. Xong rồi bác sĩ kêu là thôi để cho chắc ăn thì mình lấy tủy. Thế là lại lấy tủy cho con. Xong rồi con lấy tủy xong thì là 11 giờ. Thế là con bắt xe buýt đi lên với cha. Thế xong rồi con gặp cha, thế là con cũng kể với cha. Cha kêu là cứ yên tâm, cha cầu nguyện cho. Thế là con cũng cứ tín thác vào Chúa thôi. Ngày hôm sau, ngày 28, 7 giờ mấy thì y tá ở bệnh viện gọi con đi lấy kết quả. Con lo lắm. Cha biết không, con đi tới đấy mà con còn không dám đi vô phòng. Con ở ngoài, con đọc hết một tràng kinh lòng thương xót. Xong rồi bắt đầu con đi vô, con cứ nèm giấu, con xin Chúa. Thế là đi vô, bác sĩ kêu con là tùy bữa nay của con tốt rồi, không phải... Nó không có giống như là đợt trước nữa, không phải nhập viện nữa. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Này, cha gửi tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD đi kèm. Chúng ta thấy là người chị em này đã nhận ra rằng Chúa đã chữa lành cho mình ở hạch ở cổ, nhưng mà chưa lên làm chứng, chưa mạnh dạn loan báo, chưa làm cho người thấy được ánh sáng đang chiếu rọi trên cuộc đời của mình. Chúa tiếp tục một lần nữa là cho người chị em ấy cái tủy có vấn đề là phải đi xạ trị, đi hóa trị, và bây giờ người ta khám lại thấy là máu bình thường, không có thiếu máu, máu không có bị xấu như trước, và tủy cũng bình thường, không bị xấu như trước. Để ngày hôm nay chị mạnh dạn từ bóng tối của sự lo sợ đến giây phút cuối cùng vẫn còn lo sợ để bước vào ánh sáng. Cho tặng con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái cuốn lịch lòng thương xót Chúa năm 2018 nha, để con đem Chúa về trong gia đình của mình trong suốt năm mới này. Cũng như anh chị em đến đây được gửi tặng cuốn lịch lòng thương xót Chúa, anh chị em đem về để treo trong gia đình của mình. Xin Chúa làm Chúa, làm chủ gia đình của mình. Rồi, mời chúng con vào đây đây. Hai bé. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng làm chứng mà đưa nguyên cả một gia đình lên để làm chứng, chúng ta cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Không? Đây con, còn ai nữa? Rồi con, rồi cả nhà lên đi rồi.
Thưa cha.
Chúng ta chúng con bước lui xuống một bước để cho mọi người bên kia nhìn thấy rõ hơn. Bước xuống bước nữa, bước xuống bước nữa. Rồi.
Thưa cha, con là Nguyễn Thị Nhung, Maria Nguyễn Thị Nhung, đang ở giáo xứ Thiên An thuộc giáo hạt Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay con đã nhận được đặc ân của Chúa ban cho con, cho nên con đã đưa hai gia đình làm chứng nhân sống để đến tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện và nhận lời chuyển cầu của con tới cha. Thưa cha, cách đây gần một chục năm thì con làm công tác tông đồ, được một người giới thiệu đến để thăm một cái gia đình không hề biết Chúa đây. Tức là ba mẹ con.
Con tên gì?
Dạ, con là Maria Đặng Thị Chiên.
Còn con?
Dạ, con là Madalena Lê Thảo Nguyên.
Còn con?
Dạ, con tên là Maria Lê Ái Mây.
To lên, con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Lê Ái Mây.
Rồi, nguyên gia đình này theo chị là hồi đó chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chưa biết đạo, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Thưa cha, con đến nơi thì cái cảnh nghèo mà con không thể cầm được nước mắt. Mỗi một lần con thấy cảnh ngộ như vậy thì con lại đưa những người làm công tác tông đồ đến. Khi nhìn nhận thấy cảnh gia cảnh thì không một người nào là không cho 50, 100, 200. Sau đó như vậy là con đề nghị với cộng đoàn của giáo xứ con có người làm bác ái thì mỗi một tháng con dành cho 10 ký gạo. Và hôm ấy khi em con ở bên Úc về thì có mang số tiền về để muốn đưa tận tay. Vâng, thì con không gặp được cha, nhưng mà sau khi cái trao đổi nói chuyện giữa cha và con thì con vừa khóc con vừa xin cha cầu nguyện cho cái gia đình này. Nếu chị thì đang bệnh, chị bệnh nằm trên giường mà không thể nào mà đi lại được, năn qua năn lại, chỉ còn chờ đến cái chết. mà tiền của không có, con có xin cha là xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho chị ấy, chị sống, chị để nuôi hai đứa con. Nếu như chị chết thì con thấy rằng tội nghiệp cho hai đứa trẻ này lắm. Cha con vừa khóc con vừa nói, thì cha có trả lời con và con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho. Sau một thời, sau khi cha cầu nguyện thì tự nhiên tất cả các cộng đoàn, kể cả bên xã hội nữa, như vậy là đến cho, rồi nằm nhà tình thương, rồi cho tiền đi chữa bệnh. Nhất là chị đang trong cơn hấp hối thì cái bệnh của chị là xương khớp nó sưng hết người lên. Rồi được tin như vậy thì là dòng nữ tử bác ái đến cho 10 triệu. Thế là chồng chị bảo em ơi, em đã được cứu sống rồi. Thế là nhờ số tiền đó đi chữa bệnh. Và gia đình tình nghĩa thì cũng hoàn thành. Trong đó có cộng đoàn, có xã hội, có các nhà dòng. Rồi đến khi mời con đến để trao nhà tình nghĩa thì 10 ký gạo ấy chị có trả lời con là: bà ơi, gia đình con hôm nay đã được tương đối rồi, bà sẽ mang 10 ký gạo này cho người khác. Thì từ đó cho đến nay, từ sau mấy năm con không trở lại nữa, bởi vì con có nhiều việc khác con phải làm. Thế sau 3 năm thì gia đình này sẽ đi tổng giáo hoàn toàn. Và hôm nay con đưa đến đây để làm chứng cho Chúa với lòng thương.
Cả nhà con được trở lại đạo phải không?
Dạ.
Rồi khi mà con vào đạo thì con thấy thế nào?
Dạ con rất là vui sướng. Thưa cha và cộng đoàn, con không biết nói gì hơn ấy. Nhưng mà con, đôi mắt của con sau khi bị bệnh rồi con cũng bị không có nhìn thấy đường nữa. Rồi con cũng nhắn tin, chồng con đã nhắn tin cho cha 2 lần để mổ mắt. Và bây giờ con cũng đã nhìn thấy. Con tạ ơn Chúa.
Còn là căn bệnh ngày xưa của con?
Dạ con bị tai biến nhẹ đó cha. Nhưng mà con liệt nửa người, con không đi lại được.
Còn bây giờ?
Dạ bây giờ con đi lại được, khỏe mạnh.
Đi con. Rồi còn đây là gia đình thứ hai.
Thưa cha, con xin làm chứng cho chồng con là Đào Tân Đồng, chồng con là Đào Gốc nhưng mà khô khan, người lành lắm. Thì
gia đình thứ mấy rồi chị em? Thứ ba rồi phải không?
Anh Đào Gốc mà chỉ thuộc đó có 3 kinh thôi: kinh Lạy Cha, kinh Mừng với Sáng Danh. Con thì cứ phải chỉ cho đọc kinh Lòng Thương Xót, rồi lần chuỗi mân côi, rồi nhắc nhở đi lễ. Tháng 6 năm vừa rồi thì anh bị căn bệnh ung thư đại tràng mà không chịu đi viện, cứ ở nhà uống thuốc nam. Đến hai mấy ngày là nó la liệt rồi. Con nói hôm nay mà không đi viện thì em thuê xe đến, thuê người đến chở anh đi viện. Thì đến là nhập viện luôn. Cái bác sĩ kêu con là ký giấy, bây giờ mổ thì có khả năng sống 99% là chết rồi, chỉ mổ thôi, còn không thể cứu được. Cái con ở ngoài, con cùng lúc đó con mạnh dạn lắm, con nói con phó thác Chúa Mẹ, rồi là con nói con ở ngoài đọc kinh. Cái mổ 5 tiếng đồng hồ ra thì con thấy chồng con còn sống, là con biết còn sống đó. Cái là mà là khối u đó thì lại là khối u ác tính, nên mà con thì lại giấu chồng con là u lành tính, không sao đâu anh. Cái là bây giờ là chồng con hóa trị xong rồi, sức khỏe bình thường lại rồi. Con kêu là anh phải đi tạ ơn lòng thương xót Chúa mà không chịu đi. Hôm nay là con thuê một chuyến xe 16 chỗ, là có cả lương cả giáo nữa, đến để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Rồi con cảm ơn cha và cộng đoàn. Thì hôm anh mổ là con có nhắn tin cho cha và con có lên đây để cầu nguyện. Thì hôm nay con đến là với lòng tạ ơn cha Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Với một chuyến xe con hôm nay đi là 16 người, có cả lương cả giáo. là con xin nhắn nhủ một câu với tất cả mọi người là chúng mình phải có lòng thương xót Chúa thì cuộc đời an bình và hạnh phúc. Còn nếu mà chúng mình xa lòng thương xót Chúa thì cuộc đời chỉ có bất hạnh và đau khổ thôi.
Hallelujah! Chị đang ở trong ánh sáng hay bóng tối? Đi với lòng thương xót Chúa thì ở trong bóng tối hay ánh sáng? Từ chối lòng thương xót Chúa là bóng tối hay ánh sáng? Còn con?
Dạ thưa cha, con là Maria Võ Thị Bích Phượng. Ba con là người không có đạo.
Con không có đạo, rồi sao nữa?
Ba con là người không có đạo, nhưng mà mẹ con thì có đạo.
Ba con không có đạo, mẹ con có đạo. Con nhìn cảm xúc lại, đừng khóc nữa, rồi nói cho nó mạch to lên, làm chứng cho rõ lên. Ba con không có đạo, mẹ con có đạo.
Dạ.
Rồi con có đạo hay không có đạo?
Dạ, con theo đạo của mẹ ghẻ. Rồi
đạo của mẹ ghẻ là đạo có hay là có đạo hay không có đạo?
Dạ, con có đạo. Rồi chồng con á, bữa nay con đi làm chứng cho chồng con. Chồng con là bị mắt.
Đạo gốc hay đạo theo?
Chồng con này không có đạo. Xong rồi chồng con á là bị một con mắt bên đây nè. Rồi cái mổ rồi nhưng mà giờ nó vẫn bị nhiễm trùng. Xong rồi con mới gọi điện cho mẹ là đỡ đầu của con á. Xong mẹ mới nói là con nhắn tin cho cha Long đi. Xong rồi con cũng có nhắn tin cho cha. Rồi con cũng mẹ con rồi cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Rồi cái lần thứ hai xuống, cái bác sĩ mới nói vậy nè: con mắt của anh bây giờ chỉ bỏ thôi, chứ không có thể nào để được nữa. Nếu mà để thì nó sẽ lây qua con mắt bên kia. Nhưng mà lúc đó là còn không có tiền. Xong rồi con sợ quá, cái con mới điện cho mẹ, mẹ đỡ đầu của con. Thì mẹ con mới nói là thôi giờ để mẹ cầu nguyện cho con, xin con nhắn tin cho cha. Cái con cũng nhắn tin cho cha. Xong rồi cái chồng con kêu thôi giờ không có tiền thôi, hai chồng mình đi về. Cái hai chồng con đi về cái ra mua thuốc uống thôi. Cái đi về xong cái đi xuống dưới Đồng Xoài á, là dưới tỉnh á, cứ xuống cái bác sĩ đó nói là con mắt thì cũng phải đi bỏ nữa. Cái xong cái chồng con kêu giờ mình không có tiền sao mà đi xuống bỏ. Cái con điện cho mẹ con nữa, cái mẹ con kêu thôi giờ không có tiền, qua mẹ cho con mượn. Xong cái con về, cái chồng con ngủ một đêm tới sáng. Cái chồng con nói giờ chồng con không đi bỏ mắt nữa. Hỏi sao vậy? Mắt của anh bây giờ nó không có còn nhức nữa. Cái xong cái chồng con kêu là con cứ đem cái ta thuốc đó xuống mua thuốc cho chồng con uống. Thì cũng rất con nhờ Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa và cộng đoàn cha nó cầu nguyện, con xuống đây con vô cái quầy thuốc đó. Cái chị đó bán thuốc thì cũng là người có đạo. Xong rồi con cũng kể tình hoàn cảnh của con như vậy. Thì chị đó mới cho con một cái viên thuốc á. Một cái viên thuốc đó là 45.000 một viên. Xong rồi cái chị hỏi con là uống nổi không, con kêu dạ nổi. Sau con đem về cho chồng con uống được 10 ngày, bữa nay mắt chồng của con á, nó trong trở lại, nó không còn nhức nữa. Nhưng mà ảnh không chịu đi làm nhân chứng, không chịu đi làm lòng thương xót Chúa. Con tới đây để con cảm ơn cha và cộng đoàn nó cầu nguyện cho chồng con.
Hallelujah. Rồi cho cha ít sách Con Đường Tín Thác để cha gửi tặng cho mỗi gia đình một cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và đây bé cả nhà con phải không, để cho tặng cho một cuốn Con Đường Tín Thác với CD đi kèm theo nha. Gửi tặng cho con về cho chồng con đọc cho chồng con nghe để chồng con nhìn thấy được rồi đúng không? Vâng, nếu mà không thì bị múc hết cả hai con mắt. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời dành cho những con người khổ đau, những con người không có tiền mà mổ, không có tiền để mà chạy chữa thuốc. Đây là cái máy 365 bài giảng tặng cho chúng con nha. Đây 365 bài giảng tặng cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Là thưa cha, con muốn nói với cộng đoàn là chồng con hết bệnh con không mừng, nhưng mà con mừng cái lòng thương xót của Chúa là chữa được cái linh hồn chồng con.
Hallelujah. Rồi mời chúng con về chỗ. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng nhau hát lên bài hát yêu thương. Bài hát về yêu thương. Vì yêu thương thì ở trong ánh sáng, còn ghét nhau, ghét bỏ, giận hờn thì ở trong bóng tối. Dù ta là người có đạo, dù ta là đạo gốc, nhưng ta vẫn còn giận hờn, ghen ghét, ghen tuông, đố kỵ thì vẫn ở trong. Mặc dù ta là người nghèo, ta là người đau ốm bệnh tật, ta là người khốn khó khốn khổ, như là những gia đình vừa mới lên làm chứng, không có tiền để đi bệnh viện, mà ta biết yêu thương tha thứ thì ta ở trong ánh sáng là bên phải, bóng tối là ở bên tay trái. Nếu mà ta yêu thương thì ở trong, to lên. Nếu mà giận ghét thì ở trong, yêu thương thì ở trong, giận ghét thì ở trong. Và bây giờ anh chị em thinh lặng lại, đưa lên làm cho thật đúng, hạ xuống, đưa lên làm thật đều, thật sốt sáng, thật nhiều bên phải ánh sáng, bên trái bóng tối, ánh sáng bóng tối, yêu thương giận hờn, ghen ghét yêu thương giận hờn ghen ghét. Yêu Chúa thôi.